ะโมอะยีดาภะ
อะยีดาภะ
อะยีดาภะปิยะทิฏฐาสิทธิปิยะเจโหติเรามาหวายใหญ่องค์ญาติโจทย์ที่ตั้งชื่อเกียรติชัยทุกเรื่องมันมุ่งเดียวใหญ่องค์ญาติโจทย์เดียวให้นิพพานสองบังลุงลุงยังไงจึงตาโกงตัวหนึ่งฝักสมขึ้นลางดึกเทียนนะเพราะการนั่งดึกที่ตาท้องสั่นผลล้นของดึกจอลึกดายคิดโซ่ฟังทองใจโจTất cả những chúng sanh đã bị con não loạn, hoặc là con đã sơ ý giết hại các ngài vì bất cứ lý do nào, con xin thành tâm sám hối, tức là ngày ngày xin thành tâm sám hối với họ. Hòa thượng thành công vậy là chúng ta phải tự mình nhận rõ đó là cái lỗi của mình, chứ không là của ai hết đó. Tại vì nếu mà mình còn sơ ý, mình không nhận mình có lỗi thì họ cũng không nhận tha lỗiTức là họ cũng làm tới nơi, dễ sợ lắm. Và không có gì khác là giết hành, chi tiết mình nhầm lỗi lầm là tại vì theo như ngài nói, cái tội của tôi là nặng lắm. Quý vị mà trả thù, tôi cũng đáng nhầm, chứ không dám một lần nào thành thách. Nhưng mà bây giờ đây, tôi đã ăn năn hối hận rồi, tôi chẳng biết cách nào khác hơn. Chứ vì bị chúng tôi làm khổ, mà bây giờ quý vị làm khổ của tôiThì chẳng qua là quỳ là đá cái nư, cũng không giải quyết được gì cả. Khi mà chết tôi bị nạn rồi, vô tình biến thành là quán thành cải chủ của quý vị. Quán trù quán trùng trộn đất nhau, trùng trùng không biết ngày nào mà lửa rồi. Mà trong khi đó Phật dạy thì tất cả chúng sanh đều có tâm Phật hết. Chân tâm tự tánh phú chứ vì là Phật. Vì kếthoát ly sanh tử luân hồi, xin chư vị bỏ con trùng kia cùng với chúng tôi niệm Phật. Phật dạy bất cứ chúng sanh nào trong đó có chư vị thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương thì được A Di Đà Phật rước về Tây Phương để mà thành đạo. Giả sử như cái chuyện trước 3 năm bị oán thần theo chủ hiện ra, giả là ông bà cha mẹ tới nói chuyện, có nhiều người mừng lắm, cứ nói là ông bà cha mẹ về hỗ trợNhưng mà mình hiểu một chút Phật Pháp rồi thì cũng có thể là ông bà cha mẹ thật, nhưng cái xác suất không nhiều như vậy đâu, mà hầu hết là do ông già trẻ chủ biểu hiện ra, làm cho chúng ta mê đắm vào đó, quên mất con đường giải thoát, để sau còn rồi treo chúng ta vào trong ác mặt. Chính vì vậy khi mà người nhà lỡ gặp trường hợp đó, đơn giản là mong mô báo người nhà biết. Nếu người nhà mà biết tu hành, biết hộ niệm nữa, dễ lắmKhoảng chừng một ngày, hai ngày, ba ngày là giải quyết được. Đơn giản là gì? Là mau mau lập tức. Nhất là nói với người bị đó thành tâm sám hối. Thứ hai là mình thiết đàn lên niệm Phật, tụng kinh, hồi hướng công đức cho họ, phóng sanh, làm việc thiện lành liền lập tức, làm liền đừng có để trễ. Thành tâm ngày đêm, trong thành lấy thành, trong thành chi thành chi kính thành, cầu xin họ.Trong người nhà của mình có 10 người, 10 người cùng thành tâm làm, một ngày là xong. 10 người mà chỉ có 9 người thành tâm, còn 1 người chống thì có thể tới 3 ngày. Trong khi đó 5 người thành tâm, 5 người chống đối, thì thật sự nó còn kéo dài ra. Tùy theo, còn phải nhờ vả, còn phải cầu các thầy, các sư, những người mà có cái đức lớn họ tới, họ cũng như sao. Nếu mà mình để cái tình trạng,cứ tháng này rồi qua tháng nọ qua tháng kia, sau đó thì không được, mà mới khởi ra chúng ta gỡ nhanh lắm. Vì thế cho nên cái người mà biết cái phương pháp hộ niệm vô cùng quý, có thể nó cứu nạn, nó cứu mình giải liền, mà còn gì tới lúc đó mới giải ngay từ bây giờ. Thành tâm hồi hướng công đức họ, quyết lập nhất định không được sát sanh, cứ như vậy mà chúng ta gỡ nạn ra.Ở tại Việt Nam, cái vụ mà giải nạn cho cô Trần Xuân Phượng, trong lúc mà người ta quyết làm trả thù như vậy, mình dùng những cái pháp, những cái chú, những cái bùa, nhiều khi không làm cho họ thỏa mãn. Tại vì ở đó có 6 người tới cũng dùng chú, viết khoảng bài vị mà từ 12 giờ đến 6 giờ giải không được. Ấy thế mà ba hộ niệm tới thành tâm niệm Phật, khuyên giải giống như là khuyên người với người vậy đó. Thành tâm trí thành trí tiếp mà khuyên. Như vậy mà có một tiếng hồ thì giải được. Mà giải trong lúc mà giải đó thì không quay được cái chuyện đó. Có nhiều người nói bây giờ làm sao để đóng lại cái vai đó. Thì làm sao khi cô Vượng sống lại tôi đóng. Làm sao đóng được. Mà lúc đó mình nói sao mình quên đi chứ đâu biết mình thành tâm mình nói mình quên đi chứ làm sao mà ai mà đóng như được. Trong khi đó thì cách đó 4 tháng cũng có một cô thể ra giống hệt như vậy. Người ta nói là 90% như vậy đó. Trong khi những người hộ niệm đó lại không biết cách điều giải. Mà lúc đó lại có một vị thầy. Cho nên quý gia hết cho vị thầy. Vị thầy biểu nói là khuyên cái phần mình nó ra. Con mình không ra. Mà còn hỗn hào nữa. Thì cái vị thầy mới nói. Nói bây giờ chẳng lẽ thầy nó cũng ra sao. Thôi bây giờ đem về chùa tôi tụt ra. Trộn mới hộ niệm xong. Khi mà nói tới cái câu đó thì cô đó cũng thân mất rồi. Và chẳng bao lâu sau, khoảng 15, 20 phút gì đó không biết. Cái người trở mất chết. Cho nên đó là những cái kinh nghiệm mà phải là điều giải ôn gia trái trước. Phải nói cái lòng trong thật, tha thiết mà mình giải với họ. Luôn luôn phải nhớ là mình xác định với ôn gia trái trước là mình không có cái khả năng cứu được họ. Mình không có chen vào cái chuyện đời tư đời riêng của họ. Tức là mình chấp nhận cái sự báo thù của họ là đúng chứ không sai. Nếu mà quý vị quyết lòng trả thù thì tôi cũng định chấp nhận cho tôi không biết cách nào khác hơn. Nhưng mà mình khuyên họ là thù hận nên cởi bỏ đi để chúng ta cùng nhau thành đạt. Trong lúc điều giải đó có nhiều người có lý luận dữ lắm. Kể đây một cái chuyện có thật tại Phật. Ở cái ông chú ông hút xì kẹ ông chết cùng mười mấy năm đứng trong rồi ấy. Nó nhập xác vô nhập cái đứa cháu ruột kia mình chú. Khi mà nhập xác cho không làm gì hết á. Cứ rủ thằng cháu đi đánh bài. Mà đánh bài lần nào cũng ăn hết á. Ăn xong rồi về coi như đem tiền đó làm bùa chị kè hút. Chạy á. Quên nội mà coi như bỏ vừa bỏ con luôn. Rồi gia đình mới thấy tội nghiệp quá báo lãnh qua bên Úc qua anh Phật. Rồi ông chú ông cũng theo luôn. Ông cũng nhập luôn. Mà nhập không có quậy phá gì hết trơn. Nhập vô là cứ lơ đi ra casino đánh vậy. Mà đánh rồi là ăn. Ăn có đồng nào về là mua xì kè. Phục. Chết xì kè. Chạy hết. Rồi lại có một cái người chị. Cô anh đó cũng chết. Vì sao không biết. Lại về nhập vô cái người em gái của anh đó. Và hai cái vòng mới nói với nhau. Ông chú thì nhập một anh. Người chị thì nhập với em. Rõ ràng phải không? Khi chết rồi còn lang thang trong những cảnh giới đó 7-8 năm trước. Mà còn lâu hơn nữa. Thì người chị có cái tâm tốt. Mấy chú ơi, khi mà tội nghiệp dữ là chú quậy chú ba. Từ ở Việt Nam bây giờ năm qua để tốt mà nhà chú mình theo tôi phá nữa. Thôi bây giờ chú phải đi tu đi. Chú niệm Phật đi. Nhưng ta không tu gì hết trơn. Đi quấn hút thì kè chứng không. Vậy đó. Rồi cái hai bên khuyên. Khuyên chú tới cái đạo tràng của bên Phật. Thì họ nghe nghe sao chịu. Mới dẫn thằng cháu nó tới đạo tràng để mà tu. Tu xong chút cái bắt đầu quậy lên. Ông Nguyên Phong giờ chán quá rồi tu không niệm Phật nữa. Đi đến bà vui hơn. Hút thì chè chứ không. Chạy nó. Quậy lên. Thì ở bên Phật tôi kêu xuống. Lúc giờ chú giờ bởi vì ông cháu biết rồi. Là tại vì đạo tràng nói là đạo tràng tôi chỉ người ta người cách niệm bắt đầu bây giờ không biết sao có cái gì có người ta kia của tôi giải quyết mà tôi ở đây để làm giải quyết mà lúc đó tôi đang giữ tâm thời hội niệm trên Amitabha cho nên tôi dám được. Cô Ngọc này có nói thôi bây giờ đợi được 2 tiếng hồ nữa anh mới ra này cả cái bàn đạo tràng này tôi xong ngồi yên tại đó đợi luôn rồi cái anh đó ngồi đó đợi luôn. Tôi tưởng cái gì. Bây giờ người ta khai ra nó bây giờ cái chuyện là nó xảy ra như vậy bây giờ làm sao. Trời ơi mình khuyên mình lăn đủ thứ trơn. Thì cái người chú đó hình như cũng chịu. Thôi giờ mình chấp nhận buông thằng cháu. Mắc cười lắm cái chịu vậy. Khi mà ông định nó buông cháu rồi thì thôi bây giờ như vậy là chú thỏa mãn rồi. Giờ cháu thỏa mãn rồi thôi bây giờ đưa cái tên này tôi em mới đem lên Amitabha đó. Hai chú cháu thì tôi đem lên tôi cầu an cho cầu siêu cho. Xong thì có một người đồng tu ở tại chỗ đó lại chắc lắm thấy tôi giáo thì tôi cười giỡn nói chuyện đó nhưng vui quá mà tưởng ngưỡng tự nhiên không thấy không sợ nữa. Nhưng thôi ông chú ơi ông chú đừng có nhập gì cháu tội nghiệp nó quá mệt quá có nhập tôi à.
khi mà mới vừa nói vậy là nó nhầm nhập tôi à, mà thực ra là mới nói thầm thầm thôi chứ chưa có nói mô tả tiếng nè. Thế là nó qua ông cháu đã nhầm mà ông đã luộc ấy chà chà. Khi mà nó nhập lên xong thì nghe có cái trạng thái khác thường rồi, chèn đó anh mới lên tiếng: tôi không có chấp nhận, tôi không có đồng ý với cư sĩ Dư Văn. Tôi là tưởng là cái tên này là giải quyết cái chuyện kia anh muốn thỏa mãn. Chứ tôi nói bây giờ có cái gì mà bất động cái chứng cứ nhớ lên đi. Mà không ngờ là lúc đó là cái văn nó nhập vô cái anh đó. Mà ở đó người ta biết, mà tôi hết cha trên người gọi tôi đâu có biết, mà người ta đâu có dám nói. Thành ra nói anh Văn nói sai hết. Hỏi sai là sao? Bộ anh tưởng rằng là muốn niệm Phật dễ lắm sao? Một lần mà mình muốn đi tu, một lần mà muốn giải thoát, hàng trăm người, hàng ngàn người chậm lại, ta không cho đi. Anh đừng có tưởng là anh đi là đi. Đó là những người ở bên kia thế giới người ta nói. Tôi không biết tôi giải quyết sao biết à, nhưng người ta quay sao tôi giải quyết cũng còn lỗ. Mà trước đó tới câu hỏi nữa, nói anh nói sai rồi. Anh tưởng là muốn niệm Phật, muốn làm gì dễ lắm hả? Một người mà chết rồi đó hả, cứ một chú quỳ là 7 ngày thì cái hiện tượng chết mà bất đắc kỳ tử nó hiện lại một lần, nó làm cho cái người mà chết đó khổ dễ sợ lắm. Càng ngày về sau càng khổ, tức là 7 cái pháp thứ nhất nó khổ, cái thờ cái pháp thứ hai nó khổ nhiều hơn, mà trong mười mấy năm qua nó khổ dữ lắm. Đó là những người ta tự khai ra cái gì. Rõ ràng kinh Phật nói đúng 100%, không sai chút xíu nào. Cứ chu kỳ 7 ngày nó xảy ra một lần. Tôi biết bây giờ biết làm sao, không biết giữ gì có thể đem nhặt. Tôi giải quyết thiệt sự là loạn lỗ. Anh nói anh chấp nhận, chấp nhận xong nói bây giờ mỗi lần mà đi, anh có biết không? Mỗi lần mà mình muốn giải thoát, mình muốn tu hành, là có 2.000 người chăm mình lại. Đó người ta khai rõ rồi. Thì tôi nói chung tôi cũng lấy là Phật ra tôi nói, tôi muốn chậm lại cũng là do tặng mình, mà muốn đi cũng do tặng mình. Người ta chậm mình thì một, mà mình chậm người ta thì nhiều cứ có 2-3 năm đó. Ví dụ như bây giờ cái ông chú này nè, đi thì tới mà mình nhập vô đưa đứa cháu, có phải là ông chú táo quậy đứa cháu để kéo lại không? Đứa cháu đâu có quậy ông chú đâu à. Tôi nói lại thay như vậy. Cho nên tôi khuyên là thôi, buông là hết đi. Thể mình buông thì tất cả buông mà. Mình chấp thì tất cả bị chấp do cái tâm của mình. Trời ơi, nói xong rồi. Đi, buông là đi. Khi mà xong hết cái thì cái cô mà trưởng tràng có nói: trời ơi, chú vợ mời hồi nãy giờ chú nói với cái Văn Minh đó. Thế nên là cái chuyện cấp. Khi mà xong hết trơn thì nói rồi, tại chú cháu mà có gì đâu mình nói, trả ra mình nói thì chú cũng thông cảm, mình cũng tha đứa cháu luôn. Một tuần sau, cái sự việc là một tuần sau, ông chú đó ông lại nhập xác lên một lần nữa. Ông dẫn tới đạo tràng, ông xin khai báo với đạo tràng: như tôi đã biết đường giải thoát rồi, từ đó là tôi cảm ơn quý vị. Và tôi đi, bây giờ sống đầu tôi không biết, nghe người ta nói như vậy, rồi má chào đàng hoàng, rồi cái chút là đi luôn. Thì cháu từ đó là coi như là ăn ngon lành, nó không có sao, không có gì xảy ra. Cái viện chị kê mà tí cũng mất hư hết luôn. Là không nè. Chính vì vậy mà mình biết rằng là khi mà một người mà đã chết rồi, đừng có nghĩ là người ta hết, mà luôn luôn họ còn sống. Sống trong cảnh thức cực là an vui của chư Phật, ta thành đạo, hưởng cực là sung sướng đi độ xuống sanh. Nếu mà sợ ý chung xuống những cảnh khổ, khổ vô cùng khổ, đây là những kinh nghiệm mà trong khi đi hội nghiệm và làm Phật sự chúng ta mới thấy rõ rồi. Nhớ rằng là cái thân nó già, cứ để cho nó chết, cứ liền liền không sao hết, tại vì nó liền liền cục thích. Chứ còn mình còn sống nữa được. Ví dụ ông chú đó ông còn sống nữa được, ông vô bắt đưa cháu đi mà. Từ sau đó ông tóm báo là bây giờ tôi được giải thoát rồi, tôi giờ xin cảm ơn quý vị đã giúp cho tôi. Nhưng mà ông nó có chết đâu. Cho nên đối với việc sống chết mình không sợ nữa, chỉ sợ là chết rồi mình đi đâu. Giác ngộ, đi theo Phật, mê muội đời đời giúp chút khổ đau bất và quảng phục. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.